vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Lê Tâm và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin kính chào quý vị. Và như thường lệ, nhà báo Lưu Dân đang chờ đợi trên đường dây để gửi đến quý vị những lời tổng kết sự kiện nào nổi bật ở Á Châu trong năm 2020. Thưa anh Lưu Dân, như hôm nay mình điểm lại sự kiện chính trong năm vừa qua, thì năm qua Á Châu cũng chao đảo vì dịch bệnh như bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Nhưng mà so với Âu Châu hay là các nước Tây Phương khác đó, thì có vẻ như là COVID-19 đáp xuống một cách nhẹ nhàng hơn chút xíu so với các nước Á Châu không anh? Hay là mình thiếu thông tin ạ?
Vâng, 2020 là một năm đầy khó khăn và thử thách đối với hầu hết tất cả các nước trên thế giới, chứ không riêng gì ở khu vực Á Châu, Thái Bình Dương. Tuy nhiên, để mà cân đong đo đếm đó, thì người ta thấy rằng Á Châu có vẻ là nhẹ hơn. Nói theo cái từ của Lê Tâm vừa dùng là đáp xuống một cách nhẹ nhàng ở Á Châu, mặc dù là từ Á Châu nó bay lên. Chúng ta đều biết là cuối năm 2019, những cái ca nhiễm bệnh coronavirus đầu tiên nó xuất phát từ Vũ Hán. Người ta có nhiều cái giả thuyết về cái nguồn gốc của cái con virus này, mặc dù rằng là bây giờ chưa có một cái sự xác minh nào một cách chính thức từ cơ quan y tế thế giới, tức là WHO. Người ta cũng hy vọng rằng là vào giữa tháng Giêng năm 2021 thì một cái phái đoàn các khoa học gia độc lập sẽ đến Vũ Hán để mà có thể thực hiện được một cái cuộc nghiên cứu để truy tầm cái hang ổ cái con virus này nó ở đâu. Nhưng mà đó là chuyện ở trong tương lai. Chúng ta thấy rằng là ở các nước Á Châu và trong vùng Thái Bình Dương đã trải qua một cái giai đoạn hay là một cái năm 2020 một cách khá là êm đềm so với nhiều cái quốc gia khác. Những cái tin tức mới nhất cho người ta cho thấy rằng là ở Đức, ở Anh, ở Pháp vân vân là những cái đợt thứ ba, thứ tư của các cái dịch bệnh lây nhiễm nó đã bùng phát lên một cách khá mạnh mẽ, khiến có nhiều nước như là Đức chẳng hạn phải đóng cửa hoàn toàn, và bà thủ tướng của Đức đã như là yêu cầu mọi người không có ăn tiệc Giáng sinh nào gì cả vân vân, chỉ ở trong phòng phạm vi gia đình thôi. Riêng ở Á Châu thì người ta thấy rằng là Đài Loan có lẽ là nước mà có một cái thành tích là đề kháng hay là kiểm soát được cái dịch bệnh một cách khá ổn định và với một cái mức độ rất là thấp. Việt Nam cũng vậy. Việt Nam chỉ có ghi nhận khoảng cỡ 3.500 cái trường hợp lây nhiễm với khoảng mấy chục người chết thôi. Bên cạnh đó thì những cái nước láng giềng như là Malaysia, Thái Lan và đặc biệt là Ấn Độ lại là những cái ổ lây lan rất là nhanh chóng và rất là nguy hiểm. Chúng ta không có những con số thống kê ở Trung Quốc để mà có thể kết luận là cái nơi xuất phát của cái con virus này nó bị ảnh hưởng như thế nào và nhà cầm quyền từ Bắc Kinh đối phó với cái nạn đại dịch ra sao. Mặc dù rằng là những cái con số mà đưa ra một cách chính thức thì người ta không lấy gì làm tin tưởng lắm.
Giữa lúc mà các nước Á Châu đang chống chọi với virus và có những cái sự căng thẳng về kinh tế, về chính trị của riêng mỗi nước đó, thì cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ cũng đã dần khép lại trong năm nay, khi mà cái năm 2020 khép lại. Thì thưa anh, cái sự thay đổi vai trò lãnh đạo của một quốc gia có thể nói là đóng vai trò lãnh đạo thế giới, thì nó sẽ ảnh hưởng tốt hay xấu đến các nước Á Châu vào lúc này thưa anh?
Vâng, cái cuộc bầu cử tổng thống ở Hoa Kỳ từ tháng 11 vừa qua đó, nó đã là một cái vở kịch lớn ở trên cái sân khấu chính trị thế giới. Cả thế giới đều nghe là chú mục vào để xem những cái diễn biến trên sân khấu như thế nào. Vậy quả tin rằng là không có một cái đạo diễn nào có thể viết được một cái kịch bản như là cái thực tế nó đang xảy ra giữa hai cái ứng cử viên là đương kim tổng thống Donald Trump và cựu phó tổng thống Joe Biden. Cuối cùng thì cử tri đoàn của Hoa Kỳ cũng đã xác định cái chiến thắng thuộc về ông Joe Biden với trên 300 phiếu đại cử tri, trong khi đó ông Donald Trump chỉ hơn 230 phiếu mà thôi. Và cái cuộc bầu cử này nó sẽ chính thức khép lại khi vào ngày 20 tháng 1 năm tới, khi ông Joe Biden được tuyên thệ nhậm chức. tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ. Chúng ta thấy rằng là sở dĩ mà cả thế giới chú tâm theo dõi cái diễn biến chính trị này ở Hoa Kỳ vì nhiều lý do. Lý do thứ nhất mà rõ ràng ai cũng biết đó là Hoa Kỳ là cái quốc gia chiếm cái địa vị siêu cường số 1 trên thế giới và một quốc gia lãnh đạo trên thế giới cả hơn 100 năm nay rồi. Và do đó mọi cái quyết định từ Washington sẽ có những cái ảnh hưởng dù trực tiếp hay gián tiếp đối với những cái quốc gia khác. Người ta nói khi mà Hoa Kỳ nhảy mũi thì cả thế giới nhức đầu là vậy. Thì nhưng mà bây giờ trong năm 2020 thì cái tình thế đó nó càng đặc biệt được chú ý hơn nữa vì có một cái quốc gia mới nổi lên ở trên thế giới và đang lâm le cái ngôi vị số 1 đó, tức là Trung Quốc. Ai cũng biết Hoa Kỳ và Trung Quốc là hai cái nền kinh tế lớn nhất trên thế giới bây giờ. Và nếu mà không có những cái gì, sự kiện gì đặc biệt, nếu mà những cứ tiếp tục những cái một cái khuynh hướng phát triển như thế này đó, thì vào năm 2050 thì Trung Quốc sẽ qua mặt Hoa Kỳ để mà trở thành cái nền kinh tế lớn nhất toàn cầu. Dĩ nhiên Hoa Kỳ không thể ngồi yên mà chấp nhận cái chuyện mà mình bị cướp ngôi. Nhưng mà và vì vậy nó đã có những cái xung đột, có những cái mâu thuẫn xảy ra từ ở trên cái bình diện kinh tế lẫn trên những cái bình diện chính trị hoặc là ngoại giao khác. Và vì vậy người ta thấy rằng là một khi ông Joe Biden trở thành tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ thì cái đường lối mới của đảng Dân Chủ của ông Joe Biden nó sẽ ảnh hưởng như thế nào, đặc biệt là đối với cái vùng, đối với khu vực Á Châu, tức là một cái khu vực mà Hoa Kỳ vẫn luôn luôn nói rằng là đó là một cái quyền lợi cốt lõi của mình, đó là một cái lợi ích là mật thiết và trực tiếp đối với cái sự sinh tử của Hoa Kỳ chẳng hạn. Thì đây là một cái trận chiến có tính cách đa diện mà nhiều người nghĩ rằng là ông Donald Trump đã thực hiện một cách khá tốt qua cái chuyện mà đối đầu trực tiếp với Bắc Kinh. Cái nền kinh tế của Hoa Kỳ nó đã phát triển một cách khá lạc quan trong những cái năm đầu sau khi ông Donald Trump đắc cử. Nhưng mà bùng một cái thì đại dịch COVID-19 nó xảy ra khiến cho bây giờ, cho đến giờ phút này chúng ta nói chuyện, nó hơn 300.000 người Mỹ đã thiệt mạng. Và cái nền kinh tế nó đã bị co rút lại thay vì theo cái dự kiến là nó sẽ phát triển nhiều hơn. Và người ta không biết rằng là trong tương lai những cái biện pháp phòng ngừa hoặc là ngăn chặn cái sự lây lan cũng như là cái việc mà chích cái vaccine để chống lại cái COVID-19 nó sẽ có hiệu quả và nó sẽ được tiến hành trên cái quy mô và cái tốc độ như thế nào dưới cái chính phủ, dưới cái nhiệm kỳ của ông Joe Biden.
Dạ, thưa anh, nhưng mà nếu như với Trung Quốc thì rõ ràng là cái sự thay đổi lãnh đạo của Hoa Kỳ cũng ảnh hưởng, có thể là ảnh hưởng rất là lớn đối với một quốc gia như Trung Quốc. Thì thưa anh, là anh có thể nhận xét là nó sẽ ảnh hưởng tốt hay xấu ạ?
Nhiều người nghĩ rằng là dù là ông Donald Trump có kéo dài thêm một nhiệm kỳ 4 năm nữa hay là dù ông Joe Biden sẽ lên trong 4 năm tới thì cái chính sách của Hoa Kỳ đối với thế giới nói chung và đối với Trung Quốc nói riêng đó, có thể trong cái năm đầu tiên cầm quyền của ông Joe Biden sẽ không có gì thay đổi nhiều vì nhiều cái lý do mà người ta có thể tin được. Lý do đầu tiên là các cái chính sách của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc đã được Quốc hội lưỡng viện biểu quyết thành luật rồi. Và dù là một cái ông tổng thống mới mà muốn thay đổi những cái luật đó thì cần phải có thời gian. Dĩ nhiên là ông tổng thống không có thể tự mình cai trị bằng những cái quyết định hành pháp được. Mà để trở thành một cái chính sách của quốc gia thì nó phải thành luật. Mà luật thì phải do Quốc hội làm ra. Chúng ta biết rằng là Quốc hội của Hoa Kỳ bây giờ đó thì ở trên Thượng viện là do đảng Cộng Hòa kiểm soát và vì vậy đó thì những cái chính sách, những cái đạo luật từng được thông qua dưới thời của ông Donald Trump có thể sẽ duy trì trong một thời gian, ít ra là thời gian trước mắt. Người ta cũng biết rằng là ông Joe Biden là một chính trị gia có khuynh hướng ôn hòa hơn. Ông không chủ trương đối đầu mà ông chủ trương hợp tác. Và những cái chính sách của ông Donald Trump đối với Trung Quốc là những cái chính sách nó có tính cách đối đầu và nó có tính cách là loại trừ thay vì những cái chính sách nó có tính cách là hợp tác hoặc là cùng nhau phát triển. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa thì dù là ông Biden có lên cầm quyền trong cái 4 năm tới, và dù có thay đổi thì cái sự thay đổi nó cũng sẽ xảy ra một cách từ từ thôi, chứ nó không phải là ào ạt và trực tiếp giống như là dưới thời của ông Donald Trump. Đối với các cái đồng minh khác ở Á Châu chẳng hạn đó, thì người ta cũng thấy rằng là ông Joe Biden là một cái người rất là quan tâm đến cái khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Ông cũng đã từng đi viếng thăm Việt Nam khi còn là phó tổng thống dưới thời của ông Obama. Ông cũng đã có những cái giao hảo rất là thân thiện đối với Nhật, đối với Hàn Quốc, đối với Ấn Độ vân vân, và đặc biệt là đối với Úc. Thì ông đã xác định một cái câu rằng là khi mà còn là phó tổng thống dưới thời ông Obama, thì ông đã xác định một cái câu trong một cái dịp viếng thăm Úc đó, là chúng tôi là một quốc gia Thái Bình Dương và chúng tôi sẽ có mặt ở cái vùng này mãi mãi.
Về cái đường hướng lãnh đạo của Hoa Kỳ trong thời gian tới sẽ khó mà thay đổi được một cách căn bản anh ha. Nhưng mà nói sang Việt Nam một chút xíu, thì trong cái năm vừa qua có thể nói là Việt Nam là một trong những nước cũng khá nổi bật trong dịch bệnh, cũng nhiều lần đã chiếm lĩnh những cái tiêu đề của những cái trang báo trên thế giới vì cái phương cách phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thì thưa anh, cho thính giả một vài nhận xét về cách Việt Nam đã sống sót qua cái dịch bệnh năm nay như thế nào ạ?
Nếu mà chúng ta nhớ lại ngay cái thời kỳ, ngay cái giai đoạn đầu của cái dịch bệnh COVID-19 này đó, cả thế giới phát tán ra một cái đoạn video ngắn, nó bắt chước theo cái điệu nhạc Happy Birthday mà hát bằng tiếng Việt, và sau đó là chuyển hát bằng tiếng Anh, là khuyên người ta rửa tay thế thôi. Nhưng mà cái đoạn video nó trở nên nhanh chóng, nó phổ biến ở trên các cái mạng xã hội vân vân, thì người ta thấy rằng là Việt Nam đang có làm những cái chuyện gì đó mà có thể là gây cái sự chú ý cho thế giới. Nhưng mà quả thật Việt Nam cũng đã có làm những cái chuyện này. Vào tháng 2 đó, chỉ tức là ngay khi mà cái tin tức về COVID-19 nó lan truyền đó, Việt Nam lập tức đóng cửa biên giới và đã có những cái hành động hết sức là quyết liệt để ngăn chặn cái sự là lây lan từ ở bên ngoài vào, cũng như là ở trong các cộng đồng địa phương ở trong nước. Và cũng chính nhờ những cái biện pháp khá quyết liệt này đó, thì từng cái ổ bệnh hay là từng cái vùng mà bị có những cái nghi ngờ là có cái mầm bệnh COVID-19 đó, thì cũng đã khoanh vùng và cũng đã có những cái phương pháp phòng chống khá hữu hiệu. Một cái điều mà có lẽ là nói thêm là với một cái dân số 1 triệu dân và với cái khoảng cỡ 3.500 ca nhiễm bệnh được ghi nhận và chỉ có vài chục, 25 người hay là 30 người gì chết đó, thì đó là một cái tỷ lệ có thể nói là rất là thấp so với các cái nước khác. Có lẽ là trong vùng Á Châu, Thái Bình Dương, Việt Nam là một cái nước mà có cái tỷ lệ lây nhiễm và tử vong thấp nhất, thấp hơn cả Úc nữa, vì Úc cho đến bây giờ thì cũng có khá nhiều người chết rồi. Nhưng mà bù lại thì Việt Nam đã phải trả một giá khá cao về mặt kinh tế ở trong giai đoạn đầu trong cái dịch bệnh này, bởi vì Việt Nam không có đủ những cái cơ sở hạ tầng cũng như là không có đủ những cái phương tiện về mặt xã hội và kinh tế để cùng một lúc khi mà bạn đóng cửa biên giới, bạn không còn giao dịch với những cái người khác nữa trong một thời gian vài tháng, thì cái gọi là cái cơ chế tự cung tự cấp của Việt Nam không đủ để mà có thể giúp cho cái nền kinh tế trụ lại hoặc là phát triển được. Và chính phủ Việt Nam đã sớm, có thể là nói là sớm biết cái điều đó, cho nên đã nới giãn ra những cái biện pháp nó có tính cách khá khắc nghiệt ở trong cái giai đoạn đầu. Và họ đã thành công khi mà vào cái quý vừa rồi đó, thì Quỹ Tiền tệ Quốc tế nó công bố rằng là Việt Nam đã phục hồi cái gọi là cái tỷ lệ tăng trưởng kinh tế lên đến 3,3%. 3,3%, và trong cái mùa dịch đó, thì có thể nói rằng là đây là một cái sự thành công rất là lớn, trong khi nhiều cái quốc gia trong vùng vẫn còn loay hoay với cái tỷ lệ phát triển âm, tức là nó bị trừ, tức là ở trong cái giai đoạn suy thoái. Cái lợi ích đến với Việt Nam một cách khá bất ngờ khác. Tôi không nói là vì đại dịch COVID-19 hay là nhờ đại dịch COVID-19, bởi vì trong cái thời gian này cũng là cái lúc mà các cái công ty quốc tế lớn ồ ạt tháo ra Trung Quốc, họ di dời những cái cơ sở sản xuất, họ rút cái tiền đầu tư vân vân. Và ngay ở trong các cái nước lân cận sau Singapore, Việt Nam được coi là cái địa điểm thứ nhì thu hút các cái khoản đầu tư này. Chúng ta thấy các cái nhà máy Samsung, các cái nhà máy Google, Facebook, rồi Microsoft, vân vân á, thì đều đổ về Việt Nam. Nó có nhiều cái lý do. Lý do thứ nhất là cái giá công nhân, tiền công nhân ở Việt Nam rẻ hơn cả Trung Quốc nữa. Và với một cái lực lượng lao động trẻ và đông, có một cái trình độ chính thức chuyên môn trung bình, thì như đó yếu tố cũng đã khiến Việt Nam trở thành một cái thị trường hay là một cái nơi để mà có thể họ đầu tư. Và hơn nữa họ cũng không bị những cái ảnh hưởng chính trị hay là những cái cuộc đấu đá căng thẳng giữa các cái cường quốc khiến cho các cái nhà đầu tư cảm thấy lo lắng chẳng hạn. Ngược lại thì Việt Nam họ cũng có những cái điểm trừ. Những cái điểm trừ này cũng khiến nhiều người lo ngại và có thể đặt thành những cái điều kiện để họ bỏ tiền ra đầu tư, hoặc là để họ có những cái quyết định về việc mở rộng cái cơ sở sản xuất ở Việt Nam. Điểm trừ đầu tiên là các cái vấn đề nhân quyền. Việt Nam vẫn có một cái hồ sơ khá tồi tệ về những cái vấn đề nhân quyền. Cái thứ hai đó là các cái cơ chế điều hành của trong cái chính phủ vẫn còn quan liêu, và đặc biệt là nạn tham nhũng vẫn còn lan tràn. Và thứ ba là những cái cơ sở vật chất vẫn chưa có đầy đủ để mà có thể đáp ứng lại được cái yêu cầu của các nhà đầu tư. Và bên cạnh đó là cái hệ thống pháp luật nó khá lỏng lẻo, và nó càng dễ dàng làm cho các cái công ty lớn, các cái công ty quốc tế không có tin tưởng lắm khi một khi mà xảy ra những cái tranh tụng hoặc là những cái tranh chấp với nhau.
Xin cảm ơn anh Lưu Dân.
Vâng, xin chào cô Lê Tâm, và cũng nhân dịp cuối năm xin kính chào quý thính giả của chương trình Việt ngữ SBS. Một năm an lành.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.